Nam mô A Di Đà Phật. Xin mở trang 85. Chúng ta tiếp tục nói những điều mà thân nhân cần làm để cho việc hộ niệm được thuận lợi. Hôm nay chúng ta vẫn nói là gia đình của người bệnh. Ảnh hưởng đến người bệnh rất mạnh. Nếu mà gia đình sắp xếp việc hộ niệm cẩn thận, lo liệu trước thì cái xác suất người bệnh khi mà xả bỏ báo thân được vãng sanh rất cao. Nếu trong gia đình mà lơ là, không chuẩn bị trước, thì dẫu cho một ban hộ niệm tốt có nhiều kinh nghiệm cũng khó mà có thể cứu được. Người bệnh đã thoát qua những cái cảnh khổ của chính họ. Nói chung là nghiệp chướng, bệnh khổ, oán thân trái chủ. Chính vì thế mà ngày hôm qua chúng ta nói là vấn đề hộ niệm còn nên lo trước. Rất nhiều người không để ý chuyện này. Thường để đến lúc cuối cùng rồi thì tự mình thấy quýnh quáng lên. Và cũng có nhiều người nghiên cứu hộ niệm nhưng mà tự mình âm thầm nghiên cứu, không có phổ biến ra, không có cho gia đình biết. Và cứ tưởng rằng là pháp hộ niệm đơn giản. Mình nhìn thấy thì đơn giản. Nhưng mà khi chính mình đối diện với cái hoàn cảnh của người thân thì mình sẽ rối như tơ vò, không cách nào gỡ được. Đây là sự thật. Trong mấy ngày hôm nay có hai cái ca hộ niệm người ta đang liên lạc để mà nhờ Doam khai thị dùm. Nhưng mà Doam cũng xin nói trước với chư vị là không phải Doam này có cái thần lực gì mà có thể khai thị cho người bệnh, làm cho người bệnh không còn vướng mắc đâu. Làm cho người bệnh vãng sanh nó hoàn toàn không phải như vậy. Mà tất cả đều do cái duyên khởi. Xin chư vị nhớ chữ duyên này. Mình đưa ra ví dụ cụ thể như cụ Hoàng Văn Nguyên ở ngoài Bắc. Sở dĩ là khi mình nói một lời rồi, cái là sau đó cụ chuyển, là sở dĩ có cái duyên, chứ không có gì hết đó chư vị. Trước khi đó thì do ông hỏi là gia đình như thế nào, ông cụ như thế nào, thì mới hiểu rằng là chính những vị đó ở bên Âu Châu, mỗi lần mà dâm qua là các vị đó đều tham gia đầy đủ, không có một cái pháp hội nào mà mấy vị đó vắng mặt hết, mà rất là nhiệt tình. Rồi chính nhờ cái nhiệt tình của người, mấy người con ở bên Âu Châu mà truyền về gia đình của họ, là mỗi lần vị dâm về là gia đình đó đều tham gia đầy đủ hết, mà rất là mến. Chính nhờ cái lòng mà mến mộ nhau đó, mình nói mới được. Còn ví dụ như khi mà hỏi ra cái ông cụ này hồi giờ có biết Doam này là ai không? Không biết. Hồi giờ có nghe và hộ niệm không? Nghe. Thì thôi chịu thua. Mình đứng trực tiếp nói chuyện này nữa cũng không có ảnh hưởng một chút xíu nào. Huống chi là tội nói qua điện thoại. Cho nên ví dụ như trong nhà chúng ta mà người mẹ chúng ta nói là khi mà ra đi thì mời một vị thầy đó tới làm lễ cầu siêu, thì chúng ta nên mời thắng cái vị thầy đó. Thì cái vị thầy đó tới cầu siêu cho người của mình có cái hiệu quả tốt. Mà mời một người khác thì không tốt lắm. Tất cả đều do cái duyên. Chính vì mình mến mộ, mình thành kính, mình cung kính người đó mà người đó ta nói một câu, tự nhiên có ảnh hưởng. Còn khi mà không có cái duyên này thì thôi chịu thua, không cách nào nói được. Chính vì thế mà xin thưa với chư vị, đừng có bao giờ nghĩ rằng là cái pháp hộ niệm đơn giản quá. Cứ tự mình nghiên cứu được về hộ niệm cái người mẹ mình được, người cha của mình được, không phải. Mà mình biết cố tình là gieo cái duyên trước, khuyên mẹ, khuyên cha, khuyên người thân của mình hộ niệm, tìm mọi cách nói. Để chi? Để cho người cha, người mẹ, người thân mình có cái ý thức trước. Và thí dụ như muốn một cái ban hộ niệm nào đó mà tới hộ niệm cho người mẹ của mình mà được hiệu quả, là mình phải làm sao để cho mẹ mình, người thân của mình kết duyên với cái ban hộ niệm đó trước. Để chi? Họ mến nhau. Vì cái mến nhau đó mà nói một câu là người ta nghe một câu. Nói một điều là người nghe một điều. Còn không mến thì thôi chịu thua. Điều này là điều hết sức là quan trọng. Trong pháp Phật gọi là duyên khởi là như vậy. Tất cả đều do cái duyên mà nó khởi ra. Hãy có duyên với nhau thì người ta nói được. Không có duyên thì đâu chịu thua. Một người ở thật xa mà mến mộ mà thương mình, dù là bắt cái điện thoại mình nói, vẫn có hiểu được như thường. Một người ở sát bên mình mà người ta ghét mình, người ta không nghe lời mình, thì giấu cho mình nói gì nói cũng không ảnh hưởng. mà mình càng nói họ càng hư nữa, càng nói họ càng tức nữa, họ càng nói họ càng đi vào cảnh giới xấu nữa. Điều này chúng ta phải chú ý cực kỹ, gọi là duyên khởi, tất cả đều có cái duyên. Hôm nay chúng ta nói tới cái câu trì. Gia đình nên nhớ, đợi đến lúc mê mang bất tỉnh, đang hấp hối hay sắp lâm chung, nhiều ban hộ niệm không đủ khả năng đảm nhận hộ niệm. Đúng không chưa vậy? Thực sự, bây giờ mình nói ra đây mình mới thấy là cho những người mà hồi giờ không hiểu cái tại sao là ban hộ niệm mà người ta chết không tới hộ niệm. Bây giờ mình mới thông cảm cho cái chỗ này. Là nếu mà để đến mê mang bất tỉnh mà kêu cái ban hộ niệm thì ban hộ niệm không có một cái thần lực nào để cứu một người mê mang bất tỉnh hồi giờ chưa biết gì đạo, chưa biết gì vãng sanh mà người ta khai thị hướng dẫn được. Có khai thị hướng dẫn thì cũng chỉ là khai thị hướng dẫn trên hình thức làm cho người sống được an tâm phần nào, đỡ cô đơn quạnh quẻ trong lúc có một cái người thân trong gia đình sắp sửa ra đi. Chứ không cách nào người ta cứu được cái người đang nằm đó mà bị vướng nạn. Mong chư vị hiểu như vậy, cho nên không bao giờ mà để đến mê mang bất tỉnh rồi mới mời ban hộ niệm. Giả sử như đồng tu chúng ta hằng ngày chúng ta tu chung với nhau, hiểu được pháp hộ niệm, đã nghe được pháp hộ niệm, đã có ý thức với nhau rồi, đùng một cái vì tai nạn hay cái gì đó bất tỉnh, chúng ta vẫn có thể đến hướng dẫn hộ niệm được. Tại vì sao? Tại vì trong chính tâm thức của họ đã có sự chấp nhận vấn đề hộ niệm rồi, đã biết rồi. Mình đưa ra ví dụ như trường hợp là Quỳnh Quán Chương là một cái trường hợp anh đã bị mê mang bất tỉnh, nếu mà không kịp đem về nhà thì cái ngày đó là anh ra đi rồi. Mê mang bất tỉnh là một điều khó khăn, nếu trước đó anh hoàn toàn không biết gì hộ niệm thì nhất định chúng ta phải buông tay, không cách nào có thể cứu được, chỉ nhờ là cầu siêu rồi hồi hướng công đức may ra kiếm được phước nào hay chút phước đó, không cách nào chúng ta cứu được. Nhưng mà chính hàng ngày anh có đến đây cộng tu, hàng tuần anh có đến đây cộng tu, mà anh đã quyết thề là anh sẽ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, làm di chúc đàng hoàng. Chính nhờ cái duyên này mà mình có thể nói những lời mà làm cho anh giật mình, tâm thức của anh giật mình, cái thần thức của anh giật mình tỉnh ngộ, định cái tâm lại, tất cả nó đều có ở sẵn trong cái tâm của anh rồi, thì mình mới cứu được anh. Một lời nói mạnh dạn như vậy làm cho anh giật mình, ta không thể nào đi mưa về gió nữa, không thể lang thang nữa, phải nhất định trở về Tây Phương. Chỉ cần mà định cái tâm lại một cái khoảng thời gian nào đó, chính hạnh nguyện đầy đủ, tự nhiên cảm ứng với đại nguyện của Đức A-di-đà, A-di-đà thanh trung đến tiếp dẫn về Tây Phương. Cho nên khi mà chúng ta khai thị nói rồi mà người đó chuyển tướng, có thể người ta vãng sanh. Mình thì bây giờ tâm gì mắt thịt tâm phàm mình không biết, nhưng mà tại sao lại sau khi mình nói như vậy người ta chuyển? Là tại vì mình nhắc nhớ cho họ, họ biết hồi giờ ta nghe cái pháp hộ niệm, ta quyết lòng đi về Tây Phương, tại sao bây giờ ta chết rồi mà ta còn lang thang ở đây? Tại vì cái tai nạn, tại vì cái khủng hoảng nó làm cho quên đi, bây giờ người ta nhắc lại tự nhiên nhớ. Chính người đó đã cứu người đó, chúng ta chỉ quyền nhắc nhớ mà thôi. Chính vì thế mà xin thưa với chư vị, nhà chúng ta, gia đình chúng ta lúc nào cũng có cha, có mẹ, có anh em. Nhiều khi chúng ta nói được, nhiều khi chúng ta nói không được thì cũng đành chịu thua. Nhưng mà có khả năng nói thì nên nói trước. Để chi? Để đừng bao giờ đợi cho đến lúc mê mang bất tỉnh rồi mới kêu ban hộ niệm. Tại vì nhiều ban hộ niệm người ta không dám nhận. Hồi trước ở đây chúng ta cũng vì tạng cấm định chúng ta nhận những cái ca. Mà cái ca mà cái người chính người bệnh đó đã phá khinh thường ban hộ niệm như thường. Mà tại vì con cái năng lý quá chừng, mình không biết làm sao được. Mình đành tới. Mà mình biết chắc chắn là không được. Xin thưa với chư vị là mình bảo đảm như không được. Tại sao? Tại vì mình đứng mình hộ niệm mà người ta kêu đứa con ra, người ta la ta rồi. Tức là thay vì người ta la mình, ta la đứa con. Đừng đem nói người này tới. Không cách nào chúng ta có thể cứu được. Chúng ta không có thần lực gì cả. Chính vì thế mà mong chư vị, muốn cứu người chúng ta phải kiên trì dữ lắm. Khó lắm đó chư vị. Không phải đơn giản đâu. Một là những người không tin. Không tin thì chịu thua. Hai là những người tin, tin mà thực hiện không đúng. Tin mà cứ để cuối cùng rồi cái tướng là đem tới người ta hộ niệm cái là sập. Không phải. Thực ra pháp hộ niệm trước sau gì cũng vẫn hướng dẫn cho người đó thực hiện tất cả đầy đủ tín nguyện hạnh để người ta vãng sanh. Nếu người đó không thực hiện được tín nguyện hạnh thì đành phải chịu thua. Hỏi chư vị làm sao một người mê mang bất tỉnh mà mình khuyên được? Hỏi chư vị làm sao một người đang bị vùi dập trong cơn đau khổ bị bệnh khổ mà mình có thể khuyên được? Hỏi chứ vì làm sao một người đang sắp lâm chung rồi, bao nhiêu cái giới hải hùng ập tới, mệt khổ đến mà thơ không được nữa, làm sao tâm thần đâu mà họ nghe mình. Hiểu được như vậy chúng ta mới thấy pháp hộ niệm chỉ là hướng dẫn cho chính người đó thực hiện được. Mong như vậy đừng bao giờ nghiên cứu hộ niệm mà nghiên cứu một mình. Tự mình hiểu được mà gia đình mà hiểu được, chừng cứu gia đình mình không được. Có rất nhiều người cứ tưởng pháp hộ niệm đơn giản, không chịu nghiên cứu kỹ, vô tình đến lúc chính mình nằm xuống rối như tơ vò. Có những hiện tượng có nhiều người tu niệm Phật mấy chục năm mà sau cùng làm lạc đi con đường, sai đi cái pháp hộ niệm, chịu thua, cứu không được. Hiểu được như vậy chư vị phải nhớ, phải lo trước đừng có lo sau. Câu ca là phải có người đại diện thường xuyên liên lạc với ban hộ niệm. Tất cả mọi biến chuyển của người bệnh đều phải thông báo thẳng cho trưởng ban hộ niệm biết liền. Đúng không chư vị? Thực sự đấy. Bây giờ mình cái điều quan trọng là thông báo những biến chuyển gì của người bệnh đây. Nó khó lắm đấy chứ không phải dẫn đâu chư vị. Khi mà đi hộ niệm rồi chư vị mới thấy. Có những cái mà người ta thông báo, có những cái người ta tưởng là không có phải là liên quan gì tới hộ niệm thì không cần thông báo. Nhưng mà thật ra những cái điều mà người ta không còn nói là lại rất là quan trọng, rất là quan trọng. Đưa thẳng ra vấn đề, ví dụ như anh Trương của mình thôi chúng ta. Chị Hoa cũng vẫn thường tới đây, anh Trương vẫn thường tới đây, vẫn thường nhắc nhở là quyết lòng đi vận thai ngang anh chị. Buông xa hết nghe anh chị, có những gì phải thông báo cho tôi liền ngang anh chị nghe anh. Được. Như vậy mà có một cái rất là quan trọng mà người ta, cái đó có liên quan gì tới hộ niệm đâu. Chứ vị biết không? Nói thẳng ra mình nói, đưa ráng những cục. Đó là gì? Đó là cái một cái tập sách nhỏ chiếu này, anh đóng vào cái tập nhỏ mấy chục trang. Anh ghi từng cái tên của người bác sĩ, từng cái số điện thoại của người bác sĩ và từng cái câu hẹn. Anh ghi rất là rõ. Mà cả gia đình nói cái chuyện này có liên quan gì tới hộ niệm đâu. Mà thực sự cái điều này lại là điều quan trọng tới hộ niệm mình không biết. Giả sử như hôm trước chuyện của anh Trương, mà Dâm không bắt được cái quyển sách đó, nhất định cứu của anh Trương không được. Nhưng mà khi điều tra hối rồi, thường thường cứ để người ta hộ niệm, nhưng mà chính mình lên ở trên mình tìm. Mình tưởng là người ta tưởng là mình đi chơi, nhưng thực ra Dâm đi tìm nguyên nhân nào mà anh bị kẹt tại đây. Tìm mãi thì sau cùng mới lột ra quyển sách đó. Thôi cái quyển sách gì đây, cái tập sách gì đây. Thì chị Hoa nói, trời, vì cái quyển này mà anh rầy anh la làm cho em muốn chết luôn. Tại sao vậy? Tại vì cái lần cuối cùng đi hẹn tới bác sĩ, chị Hoa để cái tập này chỗ nào quên mất. Cho nên anh tức lên. Mình lật ra mình thấy rõ ràng. Anh ghi từng số điện thoại một, chứng tỏ rằng anh vẫn còn có cái tâm niệm là muốn cứu lại cái cơn bệnh này. Chứ vì thấy không? Đơn giản như vậy. Trời ơi, bắt được cái đấy mừng quá rồi. Đúng mà, nếu cái này là đúng thì khi chúng tôi nói thẳng,
có thể anh sẽ chuyển.
Chư vị, đây là những kinh nghiệm mà đi hộ niệm mình thấy. Mỗi người có một cái vướng mắc, mỗi người có một cái kẹt. Chỉ có những người nào mà lịch lãm, hiểu biết hộ niệm nhiều mới phát hiện ra là cái lý do nào làm cho người đó bị kẹt. Hiểu được như vậy, thành ra là chúng ta nghiên cứu hộ niệm, nghe hộ niệm để tự mình cứu mình, buông những cái chấp đó ra. Và sau cùng nhờ những cái mà mình chuẩn bị trước như vậy, lúc đó ban hộ niệm nhắc nhớ một cái tự nhiên mình ngộ liền. Dẫu là mình đã tắt hơi rồi mà người ta nhắc nhớ vẫn có ảnh hưởng như thường. Còn khi mà mình khinh thường ban hộ niệm, mình không để ý tới, mình tưởng là đơn giản. Đến sau cùng rồi, xin thưa với chư vị, tự mình không cho nó quan trọng thì người ta nói gì nói mình cũng cho là chuyện bình thường. Vô tình chính cái chuyện bình thường đó nó trói mình lại trong lục đạo luân hồi mà mình không hay. Mong chư vị hiểu được như vậy chúng ta mới thấy pháp hộ niệm tuy đơn giản nhưng mà vi diệu vô cùng. Cứu cả những người phàm nhân chuẩn bị đi vào tam ác đạo mà về tới Tây Phương thành đạo. Đơn giản nhưng mà tuyệt diệu, vi diệu vô cùng. Mong chư vị hiểu được như vậy, phải quyết định vững vàng để cùng nhau cứu nhau vạn sanh Tây Phương cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng chiều.